Hôm nay chúng ta học trong Sáng Thế Ký đoạn 18, đặc biệt là câu 19 với tựa đề là bảy phẩm chất của một người cha tin kính. Tôi muốn chia sẻ bảy điều của một người cha hay là người mẹ tin kính từ mục sư Andy Grossman. Bảy điều mà chúng ta cần, dầu là cha hay là mẹ đi nữa, thì ai cũng cần phấn đấu để mà có thể thực hiện được. Câu Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua là từ Cha Thiên Thượng của chúng ta nói với một người trong các tổ phụ của chúng ta. Và thưa Hội Thánh, chúng ta có nhiều cha trong nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta có cha ruột, ai cũng có cha ruột hết. Chúng ta có cha ghẻ. Tôi không biết tại sao tiếng Việt dùng cái chữ mà thấy nó không có được hay cho lắm, phải không quý vị? Cha mà cha ghẻ. Chúng ta có cha đỡ đầu. Rồi chúng ta có những người cha vắng mặt, bỏ rơi con cái, và thậm chí có những người cha bất bình thường nữa. Tuần rồi, chúng tôi đi họp mục sư liên hữu thì có một người mục sư, ông chia sẻ là trong cuộc đời của ông có bốn người cha mà ảnh hưởng rất là nhiều đối với ông. Đương nhiên, người đầu tiên hết là cha ruột, và sau đó là những người cha đỡ đầu. Chúng ta có thể có nhiều mô tả về những người cha nếu chúng ta thật sự suy nghĩ về họ. Và thưa quý vị, là một người cha, quý vị kinh nghiệm qua, nếu quý vị đã có, nó không phải là một điều đơn giản, nhưng mà điều rất là phức tạp. Và ngoài trừ Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, là Cha Nhân Lành, là người cha trọn vẹn, một người cha hoàn hảo, thì tất cả chúng ta đều là những người cha, người mẹ bất toàn, khuyến khuyết, không trọn vẹn. Và nếu có một người cha nào tốt nhất đi nữa, thì họ cũng nói họ là những người mà có những thất bại đối với con cái. Họ cũng thiếu sót một điều gì đó, và chúng ta không có thể làm chi được. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần một cha thiên thượng. Dù vậy thì Kinh Thánh cũng cho chúng ta một số quy tắc để chúng ta có thể làm một người cha, một người mẹ tốt trong gia đình. Và điểm trước tiên hết, một người cha, một người mẹ tin kính là người mà chúng ta thấy trong câu Kinh Thánh mà hôm nay. Một người cha, một người mẹ tin kính là người mà soi sáng, dẫn đường cho con cái của mình. Hay nói một người cách khác là người cha, người mẹ tin kính là người mà dạy dỗ con cái, chỉ dẫn con đường cho con cái đi. Đức Chúa Trời dạy những người cha, những người mẹ phải có trách nhiệm để dạy con cái. Và điều quan trọng trước tiên hết là yêu mấy Ngài với tất cả tâm lòng của chúng nó. Và Ngài cũng dạy cho họ cách phải làm thế nào. Đức Chúa Trời phán dạy Môi-se: đem những lời này với những người cha, với những người mẹ. Và Ngài phán với Môi-se như thế này: hãy ghi lòng tạc dạ những lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái của các ngươi. Đó là mệnh lệnh của Chúa. Và phải nhắc đến khi các ngươi ngồi trong nhà, cũng như lúc ra ngoài đường, khi các ngươi đi ngủ cũng như lúc thức dậy. Hãy buộc những lời ấy vào tai làm dấu đeo trên trán làm hiệu và viết các lời đó trên khung cửa nhà và trước cổng luật lệ của Chúa. Và thưa quý vị, dạy dỗ con cái là điều liên tục. Dạy dỗ nó không xảy ra một cách tình cờ hay là tự nhiên. Và đương nhiên chúng ta là những người cha, chúng ta biết cần nỗ lực, cần có kế hoạch. Và còn nếu không thì nó không đến đâu cả. Và những người cha, người mẹ cần phải dạy dỗ con cái yêu mến Đức Chúa Trời. Và đó là điều đầu tiên, điều trước hết. Trong châm ngôn cũng nhắc lại cho chúng ta thấy rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, và để khi nó trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó. Dạy cho nó khi nó còn nhỏ, và lớn lên, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên, có thể nó đi theo cái hướng của nó, nhưng mà lời của Chúa nằm trong lòng của nó, dạy cho nó. Và đương nhiên chúng ta cũng cần Chúa để giúp đỡ, cầu nguyện cho chúng nó. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4 cũng nhắc lại rằng hỡi người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nắng chúng trong kỷ luật và khuyên dạy lời của Chúa. Một trong những điều quan trọng của người cha, người mẹ là dạy dỗ con. Và chúng ta cần dạy con cái của chúng ta, dầu muốn hay là dầu không. Và những người cha hay là những người mẹ không có mặt trong nhà, nhất là khi con còn nhỏ, hay là những người cha, người mẹ mà không bình thường, thì dạy cho con cái mình điều gì? Dạy cho con cái của mình gián tiếp là họ không có quan trọng trong đời sống của con cái. Và thưa Hội Thánh, thưa quý vị là cha là mẹ, chúng ta có trách nhiệm dạy con cái của mình yêu mến Chúa là điều ưu tiên hàng đầu. Và quý vị có kinh nghiệm rằng con cái học qua cách là nhìn và học từ chúng ta nhiều nhất. Điểm thứ hai, Chúa của chúng ta, Cha Thiên Thượng của chúng ta dạy cho tổ phụ của chúng ta là Abraham để hướng dẫn con cái của mình. Ngài dạy điều gì? Là vâng giữ theo đường lối của Chúa. Đường lối gì? Là làm những điều công bình và những điều ngay thẳng. Câu Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua và tôi đọc lại lần nữa để nhắc lại cho chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 19 là ta đã chọn người để truyền dạy cho con cái và dòng dõi người sau này gìn giữ đường lối của Đức Giê-hô-va bằng cách làm những điều công chính và ngay thẳng. Và thưa quý vị, chúng ta dạy những gì cho con cái của chúng ta từ khi còn nhỏ, những điều đó nó in vào lòng của chúng nó. Nó học và nó nhận biết những điều đó. Nhưng mà khi chúng nó lớn, khi chúng nó tự lập, chúng ta không có thể bắt chúng nó làm hay là dạy chúng nó như là khi còn nhỏ. Bởi vì chúng nó lớn rồi, có cái sự quyết định, có sự khôn ngoan. Nhưng mà Giô-suê đưa ra để cho dân sự và ngay cả cho nhà của ông và ngay cả cho chúng ta ngày hôm nay để cho thấy cái sự so sánh khi mà lớn rồi có trí khôn. Thì Giô-suê nói rằng nếu các ngươi chẳng thích phục vụ Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự đi. Hoặc thằng mà các tổ phụ của các ngươi đã thờ phượng bên kia sông, tức là ở tại xứ Ai Cập đó, hay là các thần của các dân khác là dân Amorit đó, thì trong xứ mà các ngươi ở đó, các ngươi khôn lớn rồi, các ngươi có tự chọn rồi, chọn thằng nào đi. Nhưng mà ông nói rằng Nhưng ta và gia đình ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Phần cuối cùng của Giô-suê đoạn 24 câu 15 là cái phần mà, thưa quý vị, câu mà tôi mới vừa nói đó, là nhưng ta và gia đình ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va đó. Thì trong bản Kinh Thánh cũ nói rằng ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va. Bản Kinh Thánh mới thì nói rằng ta và gia đình ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Và thưa quý vị, đây là cái câu Kinh Thánh mà nhiều người tin Chúa rất là thích, và người ta viết lên một tấm bảng lớn hay là vẽ với cái tựa đề là ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va và treo trên tường, mà vừa là trang trí cho nó đẹp nhà của mình, mà nó cũng là một cái khẩu hiệu để nhắc nhở chúng ta nữa. Ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va, hay là ta và gia đình ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Điểm thứ ba, những người cha, người mẹ tin kính thì kỷ luật hay là có quy luật hay là có khuôn phép với con cái của mình. Trong Châm ngôn đoạn 3 câu 11 nói rằng: hỡi con ta, chớ khinh sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va, đừng buồn lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Trong Hebrew cũng nói tương tự: Chúa sửa phạt, Ngài yêu thương. Và nếu ai mà không bị Chúa sửa phạt, nếu làm sai, thì Chúa ví sánh giống như là một đứa con, không phải là con thật của cha mẹ. Cho nên nếu sai thì Chúa sửa phạt hay là kỷ luật. Mà thưa Hội Thánh, kỷ luật chúng ta nghe thấy thì nó thấy dường như là tiêu cực. Và thường thường trong tiếng Việt của chúng ta nói kỷ luật thì nó đương thì thường đi chung với lại hình phạt, thường là như vậy. Nhưng mà kỷ luật nó là một cái hành động của yêu thương. Và thưa quý vị, khi chúng ta còn nhỏ bị kỷ luật, mà thường ở Việt Nam thì chúng ta thường bị đòn, phải không quý vị? Tôi không biết quý vị sao chứ tôi hồi nhỏ bị đòn hoài à. Nhưng mà khó cho chúng ta khi còn nhỏ bị kỷ luật mà chúng ta nghĩ đó là cái điều mà yêu thương cha mẹ chúng ta yêu thương. Cũng có khi chúng ta làm sai, cha mẹ chúng ta dặn đánh đòn nữa, cũng không hẳn là kỷ luật, nhưng mà dặn đánh đòn. Và chúng ta cần biết cái sự kỷ luật và trừng phạt. Trừng phạt thì thường là tức giận và rất là gay gắt. Nhưng mà kỷ luật thì thường nói một cách mềm mại, êm dịu. Có một số quý vị chia sẻ với tôi, không sợ bị đòn, không sợ bị đánh, nhưng mà sợ nhất là khi mà cha mẹ mà kêu vào mà ngồi đó đó. Cái đó mới là cái sợ. Ngồi đó để mà nghe cha mẹ dạy dỗ sợ hơn là bị đánh đòn. Có nhiều người nói, kể lại nói là chẳng thà cha mẹ đánh đòn con đi rồi để cho con đi, chứ để con ngồi đó là một cái hình phạt khủng khiếp. Nhưng mà thưa quý vị, đó là một cái điều mà kỷ luật, cái hành động yêu thương để giúp cho mình tỉnh táo, để giúp cho mình thấy được cái điều mình sai. Cái trừng phạt thì thường nó tạo lên một cái ấn tượng cay đắng, hay là một cái điều mà rất là độc hại. Nhưng mà kỷ luật thì tạo ra cái kết quả của hành động một cách đúng đắn và lẽ phải. Và những người cha, những người mẹ cần học cái sự khác biệt giữa kỷ luật chứ không phải là trừng phạt. Cho nên yêu thương con cái, chúng ta cần phải kỷ luật hay là quy luật, hay là có những cái khung phép cho con cái. Điểm thứ tư, một người cha, một người mẹ tin kính có lòng thương xót đối với con cái. Tác giả Thi Thiên nói rằng Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con mình vậy. Ngài biết chúng ta được nắng lên từ đâu, Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi. Ngài biết chúng ta từ cát bụi. Cát bụi thì nó không có đáng giá gì hết, phải không quý vị? Cho nên Chúa biết như vậy và Chúa thương xót. Trong tiếng Việt của chúng ta dễ bị cái chữ lẫn lộn giữa cái chữ mà thương xót với là yêu thương lắm. Yêu thương khác, phải không quý vị? Và thương xót khác. Thương xót là đau lòng, hay là thấy, người miền Trung tôi thường gọi là tội nghiệp đó, thấy tội nghiệp đó. Chứ không phải là yêu thương. Và đôi khi một đứa bé không cần dạy dỗ, không cần kỷ luật, nhưng mà nó cần một người cha, người mẹ có lòng thương xót. Nó cần một người cha, một người mẹ mà choàng tay qua nó, qua vai của nó và cảm thông nó. Nó cần biết chúng ta quan tâm. Nó cần biết chúng ta thấy cái nỗi niềm, cái suy nghĩ của nó như thế nào. Và nhiều khi chúng ta không muốn thấy giống như là một người quá yếu mềm hay là khờ khạo. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa Giê-xu là một người mà đầy lòng thương xót. Và thậm chí Chúa Giê-xu khóc trong một vài trường hợp. Và tôi nghĩ chúng ta cũng cần nên học theo gương của Chúa Giê-xu là thương xót với con cái của mình và thương xót những người khác theo cách đó. Điểm thứ năm, một người cha, một người mẹ tin kính thì luôn ở bên con cái và tìm mọi dịp tiện để ở bên con cái, gần gũi con cái. Họ không phải là những người cha, những người mẹ mà vắng mặt hay là bỏ bê con cái. Chúng ta nghe lời Chúa của chúng ta, là cha của chúng ta nói ở trong Kinh Thánh rằng: còn trong hoang mạc là nơi các ngươi thấy Đức Giê-hô-va đã bồng ẩm các ngươi như một người cha bồng ẩm con qua từng chặng đường cho đến khi tới nơi này. Khi sắp rời môn đệ của Chúa Giê-xu và Ngài lên trời thì Chúa Giê-xu nói rằng: và này, ta luôn ở với các ngươi cho đến tận thế. Và thưa hội thánh, một người cha, một người mẹ tin kính là người tìm mọi cách có mặt với con cái trong mọi hoàn cảnh nếu có thể, nếu có thể đạt được. Và tôi tin chắc rằng nhiều quý vị ở đây là cha là mẹ, và quý vị ở đây đi theo con trong tất cả những cái sinh hoạt của nó ở trường cũng như ở những thể thao hay là những cái nơi khác. Và quý vị hy sinh, đôi khi nhà của quý vị một người đi làm, còn lại một người để mà có thể đi theo, đi cùng với con cái. Và đó là điều rất là phước hạnh. Nhưng mà thưa quý vị, điều thực tế là chúng ta không ai có thể luôn luôn ở mãi trên trần gian này được để mà đi theo con cái, phải không? Tại sao? Một ngày chúng ta sẽ qua đời. Do đó, chúng ta cần một người cha thiên thượng, một người cha đời đời để ở gần con cái của chúng ta. Chúng ta chỉ sống 70, 80, 90 tuổi rồi chúng ta cũng sẽ qua đời. Nhưng mà thưa quý vị, con cái của chúng ta, một điểm khác là khi nó lớn lên, nó lập gia đình, nó 40, 50, 60, 70 tuổi đi nữa thì nó vẫn là con của chúng ta, phải không quý vị? Và có những người cha, người mẹ 80, 90 tuổi gặp con cái của mình là ông nội, là bà nội hay là ông ngoại, bà ngoại thì vẫn thương yêu con cái của mình như là khi nó còn bé, vẫn chăm sóc, vẫn hỏi thăm con ăn chưa, con no không, con khỏe không. Phải không quý vị? Quý vị ở đây lớn tuổi, quý vị kinh nghiệm được điều đó. Con cái của mình có lớn bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là con của mình, mà đôi khi mình đối với nó giống như là mấy đứa bé còn nhỏ như vậy. Chúng ta bị giới hạn về tuổi tác, về thời gian trên trần gian này, nhưng chúng ta có một người cha thiên thượng để luôn luôn ở với con cái của chúng ta. Đó là điều phước hạnh của người tin Chúa, thưa quý vị. Và ở với con cái của chúng ta đời đời, điều chúng ta không có thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm được. Đó là công việc mà chúng ta có thể làm, là dâng lời cầu nguyện cho con cháu của chúng ta. Điểm thứ 6, một người cha, một người mẹ tin kính là những người cung cấp các nhu cầu cho con. Cha mẹ có thể không có thể cung cấp được tất cả những gì mà con cái nó muốn hay là nó thích, nhưng mà cha mẹ cung cấp những điều cần thiết cho con cái của mình. Những điều cần thiết là gì? Quan trọng là miếng cơm để ăn, no bụng và mái nhà để ở. Đó là rồi những cái điều khác nữa. Đó là điều mà cha mẹ tin kính cần phải làm. Bởi vì Kinh Thánh nói như thế này: nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Chúng ta thấy điều này thật là rõ ràng, như là đen và trắng. Và nếu những người cha, những người mẹ không cung cấp cho gia đình của họ, hay là những người chối bỏ đức tin và tệ hơn người không tin. Nhưng mà chúng ta không phải là chỉ cung cấp những cái nhu cầu miếng cơm manh áo cho gia đình, nhưng mà về mặt tinh thần, về tâm linh, thì chúng ta cũng cần đáp ứng cho con cái. Và thưa quý vị, chúng ta không có thể làm trọn được hết. Nhưng mà Chúa Giêsu, Ngài so sánh cha trên trần gian, mẹ trên trần gian với là cha thiên thượng của chúng ta, thì Chúa Giêsu nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở. Rồi Chúa Giêsu so sánh, đây là điều mà quan trọng, thưa quý vị. Có ai trong các con khi con mình xin bánh mà lại cho đá chăng? Có đứa con nào đến quý vị mà xin bánh mà quý vị cho cục đá không? Có thể những người cha người mẹ giỡn chơi, nhưng mà không ai làm điều đó. Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Thì những người cha người mẹ điên khùng thì mới làm điều này. Vậy nếu các con vốn là xấu, tất cả chúng ta là xấu hết thưa quý vị, còn biết cho con mình vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Chúng ta là những người xấu, bị giới hạn, mà cũng muốn cho những điều tốt cho con của mình, thì cha thiên thượng của chúng ta lại càng muốn ban cho những vật, những điều tốt nhất cho chúng ta sao? Và Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh của những người cha, những người mẹ trên trần gian cung cấp nhu cầu cho con cái, và cha mẹ có trách nhiệm từ Chúa là cung cấp cho gia đình. Điểm thứ 7 và cũng là điểm cuối cùng, cái điều cao trọng hơn tất cả mọi điều là tình yêu thương. Một người cha, một người mẹ cần yêu thương con cái. Và thấy điều này chúng ta thấy dường như là thừa, phải không quý vị? Cha mẹ ai lại không yêu thương con? Nhưng mà thưa Hội Thánh, có những người cha, có những người mẹ nghĩ mình đi làm kiếm tiền đem về cho gia đình là đầy đủ. Và nhất là những người cha. Rồi có những người cũng bỏ bê con cái của mình nữa. Và thế nào chúng ta có thể yêu thương và làm được bổn phận trách nhiệm của chúng ta là những người cha, những người mẹ tin kính? Thì Kinh Thánh cũng giúp cho chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13, đây là phần Kinh Thánh mà hầu hết chúng ta quen thuộc. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhại giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng là sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt. Và ngày nay, làm cha, làm mẹ trong một gia đình, thưa quý vị, không phải là một điều dễ. Và đó là lý do, sau khi chúng ta làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm rồi, thì chúng ta có thể dâng gia đình của chúng ta lên cho Chúa trong lời cầu nguyện. Chúng ta có thể đem con cái đến nhà thờ, tôn thờ Chúa, thờ phượng Chúa, dạy cho chúng một cái thói quen từ khi còn nhỏ. Và điều trước hết, chúng ta hướng dẫn đưa con cái của chúng ta đến Cha Thiên Thượng của chúng nó trên trời. Chúng ta không có thể ở bên cạnh con cái của chúng ta và luôn luôn bảo vệ, gìn giữ, nhưng mà chúng ta có Cha Thiên Thượng có thể ở luôn luôn gần với con cái của chúng ta. Chúng ta có thể làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Chúng ta làm trọn công việc của chúng ta với con cái, thì chúng sẽ biết ơn chúng ta sau này khi chúng nó khôn lớn. Amen.